Tác phẩm Chung Vô Diệm. Người dịch và biên khảo Mộng Bình Sơn. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2009. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi thứ nhất, Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm, Tề Tuyên Vương chiêm bao được vợ. Từ khi nhà Trụ bị diệt, Chu Hưng và Văn Vương kế vị, thống nhất Sơn Hà, thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, lại phân ra làm 18 nước chư hầu. Các nước đều tranh bá tranh hùng một phương. Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời Sàm Tấu giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sinh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán. Diệt nước Sở, lại đào mộ Bình Vương lên, đánh thay cho Hả Giận. Chừng ấy thì còn có 17 nước. Kế đó bị Ngũ Tân trừ hết 5 nước nữa, còn có 12 nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết 5 nước nữa, thì còn có 7 nước mà thôi. Ấy là việc về sau. Bây giờ hãy nói về con gái bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì. Nhân lúc phó hội bàn đào, uống rượu say nói lời ngạo phạm, bà Tây Vương Mẫu nổi giận, đầy xuống trần gian, đầu thai làm con nhà họ Chung, đội lốt dạ xoa, hình dung xấu xí, cổ quái. Bây giờ, tại núi Thương Sơn, làng Pháp Mã, có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương. Vợ là Đặng Thị, sinh được hai trai, tên là Chung Long, Chung Hổ. Sau sinh được một con gái nữa, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xí. Vợ chồng Chung lão thấy vậy, đặt tên là Chung Vô Diệm. Vô Diệm lớn lên, chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo luyện văn võ, lại thêm tính tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai. Sau gặp lại bà Lê Sơn Thánh Mẫu, dạy thêm phép ngũ hành và tiên thiên đoán số, nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại. Ấy là ý trời đã sẵn dành, cho có người giúp Tề Tuyên Vương vững trị. Lúc ấy, Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, phủ Hằng Dương, huyện Lâm Tri. Ngày kia, Tuyên Vương đang buổi ngự triều, các quan văn võ chầu chực, thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu, lại có thừa tướng và lục bộ cửu khanh, rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời Chiến Quốc. Bữa nọ nhân lúc vui, Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng: "Thiệt, trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước mưa đều gió thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, cho nên trẫm và các khanh mới được hưởng cảnh thái bình." Các quan bèn tâu rằng: "Ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái dân an, quan thanh dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời an lạc." Tuyên Vương nghe tâu cảm mừng, bèn triệu thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng: "Trẫm triệu khanh lên đây chẳng có việc chi lạ, nhưng vì hôm mồng 3 tháng 3 nhằm tiết quý xuân, đang lúc nửa đêm, trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ. Đang khi không bỗng thấy lửa cháy đỏ hừng, kim quang muôn đạo, thoại khí ngàn đều. Ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng. Trái thì màu lục, cành thì màu thanh. Trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thấy đều kinh hãi. Lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vị tiên cô đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bảo thọ, hiện xuống, đem để trước Kim Long Điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng, chói lòa bốn phía. Tức thì, lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô đi lại thẳng vào Chiêu Dương Cung, đem nhành hoa vào cắm nơi Minh Xuân Điện. Nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ ra tại đó, rồi lại sinh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy, trẫm mừng quá, vùng giật mình thức dậy. Chẳng hay lành dữ thế nào, nên phải triệu khanh hỏi cho biết." Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy, bước ra tâu rằng: "Phàm chim bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng. Với canh tư, canh năm, cũng hồ đồ khôn thiệt. Nằm chim bao trong bốn canh ấy, thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu. Duy có canh ba thì mới là chánh mộng." Hồi thứ hai, Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng. Khi Tuyên Vương nghe Yến Anh nói vậy, thì cười mà rằng: "Nếu vậy thì điềm chim bao của trẫm đây thiệt lắm. Vì lúc trẫm thức dậy, thì trẫm nghe tiếng trống điểm ba dùi. Từ đầu chí đuôi trẫm nhớ hết, không sai một mảy. Tiên sinh hãy bàn thử xem hung kiết thế nào." Yến Anh liền suy đoán một hồi, rồi cúc cung mà chúc mừng cho hoàng thượng và nói rằng: "Điềm chim bao ấy thiệt là tốt lắm. Vả chăng chúa công là sao Tử Vi xuống thế, cho nên ngôi chánh cung thì phải có nữ tinh hạ giới mà sánh đôi. Nay lấy theo điềm chim bao này mà đoán ra, thì vị tinh tú ấy đã rơi xuống phàm rồi, chắc là ở tại đám dâu mà chờ thánh thượng. Nếu chúa công muốn gặp người, thì phải ngự giá lên đó săn bắn." Tuyên Vương hỏi: "Tiên sinh nói vậy, song chưa biết ngày nào mới gặp." Yến Anh tâu rằng: Cứ theo đó thì chúa công phải săn bắn hôm nay, xong phải đi lên núi Thương Sơn nơi phía đông bắc. Chừng qua giờ ngọ ba khắc thì gặp hoàng hậu chẳng sai. Hễ gặp người ấy đem về rồi thì trong 42 năm kết nghĩa Tu La, thiên hạ được trong an ngoài trị. Tề Vương nghe nói thì cười mà rằng: điều ấy cũng lạ, sao tiên sinh dám chắc mà bàn như vậy? Yến Anh tâu rằng: thần dám đâu sàm tấu bệ hạ, vì thần cứ theo điềm chiêm bao mà bàn. Nếu chẳng phải như vậy thì thần chịu toàn gia tru lục. Tề Vương nghe nói cảm mừng, bèn nói rằng: thiệt hư chưa biết, song lời khanh nói thì trẫm cũng tin. Vậy trẫm phải đi săn bắn một phen, cho khỏi điều nghi ngại. Nói rồi, liền truyền lệnh kiểm điểm vài muôn binh mã và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi. Nguyên Tề Vương là vua một nước, thuở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung, nay lại lên non săn bắn, xem thấy có cây tươi tốt, phong cảnh hữu tình, nước dưới khe chảy ro ra, trên núi chim kêu líu lo, thì trong lòng rất vui, cứ xăm xăm đi tới, tìm muôn thú mà săn. Lúc ấy, Chung Vô Diệm đặng 18 tuổi rồi, nghề văn nghiệp võ tinh thông. Duy có một điều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, tóc đỏ mặt xanh, môi dày miệng rộng, trên đầu lại có ba cái sừng, xem giống như Tiêu Diện, mình cao 1 trượng 2, vai rộng răng lồi, chẳng khác chi quỷ sứ. Ngày ấy đang tập binh cơ, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, mắt máy thịt run, bèn co tay đoán quẻ. Trong lòng liền minh bạch, khi đánh tay coi rồi, bèn nghĩ thầm rằng: hôm nay Tề Vương săn bắn đến đây, vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu, đặng có phối hiệp cùng người. Nghĩ rồi, bèn bước đến phòng, rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn. Khi vào đến nơi, hai chị dâu mừng rỡ nghích nghinh, rồi ngồi lại với nhau luận đàm tâm sự. Chung Vô Diệm nói: nay tuy gần rốt tiết xuân, nhưng khí trời hãy còn mát mẻ. Tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát, chẳng hay hai chị ý như thế nào? Nguyên hai người này biết rất rõ em chồng hay nóng nảy, nếu cản trở e sinh ra việc thị phi, nên phải thuận theo cho chị em hòa thuận. Liền sắm sửa trâm dắt lược cài, điểm trang nhan sắc. Ba chị em sắm sửa xong rồi, bèn dắt nhau vào nhà trình cho cha mẹ hay. An Nhân nói: như ba chị em con muốn đi chơi, thì phải đi cho mau về cho chóng, chớ có say mê ở ngoài mà cực lòng mẹ đợi trông. Ba người quỳ dạ vâng lời, rồi tạm biệt mẹ già, dắt nhau ra đi. Chẳng dè, hai người chị dâu không quen đi bộ, nên lóng cống đi mau không được. Chung Vô Diệm thấy vậy, thì sợ trễ giờ tốt, bèn nói với hai chị rằng: vậy thì để cho em đi trước, đến nơi vườn dâu mà chờ. Hai chị thủng thẳng đi sau, bề nào cũng có em tại đó. Nói rồi, liền phân phân đi trước, hai chị từ từ sau. Chung Vô Diệm đi đến vườn dâu, giả hái bên đông, rồi qua bên nam, rồi trở lại qua phía tây, trèo lên cây mà hái nữa. Hồi thứ ba, gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt. Sợ Vô Diệm, Tề Vương dối phong. Khi ấy, Thái Bạch Kim Tinh đang ở trên mây, dòm xuống nhân gian, thấy Diêu Trì tiên nữ đang hái dâu mà chờ Tề Chúa, bèn nghĩ bụng: thôi, để ta xuống mà chỉ dẫn Tề Vương đến đó, đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi. Nghĩ rồi, liền hóa ra một con thỏ bạch chạy qua, chạy lại vẩn vơ trước mặt Tề Vương. Tề Vương ngó thấy, liền giương cung ra bắn một mũi tên. Con thỏ vùng ngậm mũi tên mà chạy dài. Tề Vương giục ngựa rượt theo, quan quân còn ở lại phía sau. Tề Vương một mình tới trước. Vừa đến vườn dâu thì không thấy con thỏ. Duy thấy hai nàng xinh đẹp vừa bước vào vườn dâu. Tề Vương kêu lại hỏi rằng: "Ta nhân săn bắn lạc đường, chẳng hay nàng có biết đường về Hằng Xương phủ ngã nào, xin làm ơn chỉ giúp cho." Hai người bèn đáp lại rằng: "Chị em tôi là đàn bà con gái, quê mùa không biết đâu là đâu. Như người có muốn hỏi thăm đường, thì xin bước nới vào vườn dâu, hỏi thử con em chồng tôi, hoặc may nó có biết chăng." Nói rồi, liền cáo từ đi thẳng vào vườn. Còn Tề Vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Sức đổi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy, huống chi là em chồng, có khi còn xinh đẹp hơn nữa chăng? Vậy thì lời quân sư nói ắt chẳng sai lầm. Thôi, để ta vào đó tìm cho ra hoàng hậu." Nghĩ rồi, liền giục ngựa đi thẳng vào vườn. Bỗng thấy mũi tên vàng còn nằm dưới đất, còn con thỏ chạy đâu không biết. Tề Vương bèn xuống ngựa, lượm lấy mũi tên, rồi thắt lên ngựa mà đi và cưỡi, rồi lại nghĩ rằng: "Việc này chẳng phải là việc tình cờ, ấy cũng là một cơ hội nó khiến ra như vậy." Nghĩ rồi, nhìn xem bốn phía, có ý kiếm cho gặp người nào là chánh cung. Lúc đó, Chung Vô Diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy Tề Vương đang đứng ngó bốn phía, bèn cố ý giễu cợt chơi, hái lá dâu bỏ rải xuống nơi trước mặt Tề Vương, rồi lại hái trái dâu liền xuống, chuẩn bị giót mão bình thiên quan. Tề Vương nổi giận bèn nói rằng: "Ai mà dám vô lễ với ta?" Vừa nói vừa ngó trật lên, thấy có một người không biết trai hay gái, bèn kêu mà hỏi thăm đường. Chung Vô Diệm chẳng thèm nói lại, vùng bay bổng lên đứng trên không. Tề Vương thấy vậy thì thất kinh, phần thì thấy Chung Vô Diệm hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xí như vậy, thì trách thầm quân sư rằng: "Yến Anh là tên khùng, dám gạt ta đi săn, lên tại núi Thương Sơn phía đông thì sẽ gặp Chiêu Dương Hoàng hậu. Ta nghe lời hắn lên đây, lại gặp con đàn bà xấu xí, gớm ghiếc như vậy. Thôi, để ta giết quét con yêu quái này trước đi, rồi ta sẽ về triều, bắt Yến Anh mà trị tội, mới hả giận trong lòng." Nghĩ rồi, liền giương cung bắn lên một mũi. Chung Vô Diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng: "Lão hôn quân này ác độc dữ ha, thôi, để ta dùng một phép mọn, cho y biết ta là người như thế nào." Nghĩ rồi, liền niệm chân ngôn, bẻ mũi tên ấy, hóa ra làm sáu mũi tên thần, xẹt xuống, cắm vào bốn chân ngựa bốn mũi, trước đầu một mũi, sau đuôi một mũi. Tề Vương thất kinh, kêu lên rằng: "Xin ương dung tha thứ cho tôi, vả chăng tôi là một vị đại thần của Tề Tuyên Vương, hôm nay bảo giá đi săn, nhân rượt theo con thỏ lỡ bước tới đây. Xét mình đã quấy, xin tiên cô chớ chấp mà tha tôi về nước, thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy, chẳng dám sai ngoa." Chung Vô Diệm nghe nói mỉm cười, liền đáp xuống trước mặt, bước tới, nắm chặt Tề Vương rồi mắng rằng: "Lão thất phu, ta đây là Chung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho 12 vị quốc vương mà phạm đến ta, thì ta cũng đánh chết. Duy chừa ra có một người thôi. Còn bao nhiêu, hễ lọt vào đây, thì đừng có mong ra đặng." Tề Vương hỏi: "Chừa ra người nào mà nương nương không đánh?" Chung Vô Diệm nói: "Duy có Đông Tề quốc vương là người chủ quản của ta, nên ta không dám mạo phạm đến người." Tề Vương nói: "Nếu vậy thì buông ta ra, ta là Tề Tuyên Vương đây. Chung Vô Diệm nói, ngươi mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn nữa. Tề Vương nói, nếu nương nương không tin thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết thật hư. Vì cái mạo bình thiên quan và cái áo ngũ trảo long bào này, nếu như người thường thì ai mà dám dùng đồ ấy. Chung Vô Diệm xem lại tỏ tường liền cười, bèn bước tới cầu phong mình làm hoàng hậu. Tề Vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng, cái con yêu quái này nó không biết xấu hổ, hình thù làm sao mà ba phần giống người, bảy phần như quỷ, có phước phận gì lại làm đòi đến chánh cung. Thôi, ta cũng giả ý phong cho nó cho rồi, đặng nó thả ra, chừng ta thoát ra khỏi rồi, ta sẽ liệu bề khác. Nghĩ rồi bèn nói rằng, vậy thì trẫm phong cho nàng làm chức chánh cung đó. Chung Vô Diệm liền thâu mấy mũi tên lại, liền quỳ mọp xuống. Tề Vương thừa cơ ấy, liền giục ngựa ra khỏi vườn dâu, nhắm phía tây nam đi tuốt. Chung Vô Diệm đứng dậy thì Tề Vương đã chạy xa rồi. Biết ý Tề Vương gạt mình mà phong dối, bèn nổi giận rượt theo. Hồi thứ tư. Yến quân sư đứng làm ông mai, Tề Tuyên Vương trao đồ sính vật. Nói về các quan văn võ, khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lệnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh đuổi theo bảo giá. Đi đến nửa đường, xem thấy xa xa, Tề chúa dục ngựa chạy bay về. Bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề Vương vào dinh yên rồi, Yến Anh bèn bước tới hỏi rằng, chẳng hay chúa công có gặp Chiêu Dương hoàng hậu hay chưa? Tề Vương nói, thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi. Lời tiên sinh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu. Hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ, tướng mạo dữ dằn. Trẫm bèn dương cung bắn nó liền bắt lấy mũi tên, rồi níu trẫm lại, ép trẫm phong làm chánh cung. Lúc ấy, trẫm không biết làm sao, tốn quá phải phong dối cho rồi. Á tưởng thiệt nên mới buông trẫm ra. Trẫm thừa thế chạy thuốc về mới được. Chắc thế nào nó cũng chạy theo. Ví như nó tới đây, thì trẫm liệu phải làm sao? Yến Anh tâu rằng, nàng ấy thiệt là một quý nhân, chúa công chớ nên khinh thường. Phải dùng nàng làm bậc chánh cung, thì thiên hạ mới đặng thái bình thịnh trị. Tề Vương chẳng nghe, lại nói rằng, nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phức cho rồi. Nói rồi, liền truyền lệnh bao quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lệnh, đội ngũ chỉnh tề. Kế đến, Chung Vô Diệm chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm chậm chậm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết. Bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo, liền xốc vào, nhổ phứt cây táo lên như nhổ măng. Tuốt lá bấn rễ dùng làm binh khí, ước nặng hơn 100 cân, lướt thẳng vào dinh. Quan quân đều cầm dao thương xông ra cản trở. Chung Vô Diệm nổi giận, hô cây đánh nhau. Quân sĩ bao phủ bốn phương, Chung Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú, rồi chỉ ra một cái. Ba quân đều đứng sững, không cử động gì được. Chung Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh, tay chân run rẩy, liền kêu lên hỏi rằng:
Ngự thê có việc chi vào đây làm như vậy? Xin nói cho trẫm nghe với.
Chung Vô Diệm nghe hỏi thì cười ngất rồi mắng rằng:
Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thất hứa. Ta hái dâu mặt ta, càng có chi ngươi nỡ buông cung bắn cho ta đành. May là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu? Nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi.
Tề Vương liền đáp rằng:
Trẫm nào có gạt ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó.
Chung Vô Diệm nói:
Lời nói ăn trớt như vậy, ai mà tin đặng? Từ xưa đến nay, hễ trên trời có sấm thì mới có mưa. Còn trần thế, không có làm mai mối, sao ra đám cưới?
Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống, xưng hô quốc mẫu, rồi nói rằng:
Từ xưa đến nay, vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng. Vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân.
Tề Vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng:
Cái thằng lùn này, không ai mượn nó mà nó cũng bày trò.
Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy, thì đáp lại rằng:
Ta vẫn nghe Khanh là một đấng trung thần, nay Khanh chịu làm mai thì ta mới tin. Nhưng mà Khanh hãy tâu với chúa công, phải dùng vật chi làm sính vật, thì ta mới tin.
Yến Anh nói: Vậy thì xin để cho hạ thần tâu lại đã. Nói rồi, liền dây lại, tâu với Tề Vương rằng:
Nay nương nương đã mang ơn chúa công phong làm chánh hậu, nhưng mà còn e lời nói lơ là, không có chi làm bằng cớ. Thần làm mai thì xong rồi, xong người này cho có đồ sính vật để làm chắc.
Tề Vương nghe nói, cúi đầu làm thinh nghĩ thầm rằng:
Con mọi này quái thiệt, nó lại nài cho ta đồ sính vật. Nếu nay ta chẳng nghe theo lời nó, thì nó ắt chẳng dung.
Nghĩ rồi, bèn lấy roi ngựa bằng vàng, trao cho Yến Anh. Yến Anh tiếp lấy, đem ra dâng cho Chiêu Dương hoàng hậu. Chung Nương Nương thấy vậy mắng rằng:
Tề Vương thiệt khi ta quá, hàng chánh cung chẳng phải là tầm thường. Vả lại, ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùng roi ngựa làm đồ sính vật? Khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho Tề Vương, dùng vật khác thì ta mới chịu.
Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại cho Tề Vương nghe. Tề Vương bèn rút cây ngọc trâm, trao cho Yến Anh. Yến Anh đem ra, Chung Nương Nương cũng không chịu. Yến Anh không biết làm sao, phải trở vào một lần nữa. Tề Vương cực chẳng đã, phải mở dây ngọc đai, trao cho Yến Anh. Yến Anh lãnh lấy, đem ra dâng cho Chung Nương Nương. Nương Nương cảm mừng tiếp lấy và tạ ơn, rồi lại lấy ra một cây lược bằng gỗ 7 răng, trao cho Yến Anh và nói rằng:
Khanh hãy đem vào dâng cho chúa công, xin người hãy trân trọng lấy, vì của ấy là của thượng giới, chứ nhân gian chẳng có. Nếu con gái tốt nào có được lược ấy gỡ đầu, thì nhan sắc lại càng xinh đẹp, chẳng kém chi tiên nữ chốn Bồng Lai. phải cất vào kho báu để dành. Chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ dùng. Ấy là một báu vật lạ. Còn hôm nay, ta đã làm mang ơn Tử Sinh. Chẳng hay ngài Nghiên Thú đã định ngày nào. Xin cho ta biết. Yến Anh lãnh lược, đem vào dâng cho Tề Vương và thuật mấy lời nương nương đã nói. Tề Vương lấy lượt xem coi rồi nói rằng: ấy là đồ vô dụng, giá không đáng nửa đồng tiền, để mà làm gì? Hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng: chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là một vật báu trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng. Nương nương là dạy tôi hỏi chúa công, định ngày nào khinh thú. Tề Vương nói: vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất, còn sự nghinh thú thì định đến ngày 13 tháng 5. Yến Anh lĩnh chỉ, trở ra nói lại cho nương nương nghe. Chung nương nương cảm mừng, liền tạ ơn Tề chúa ra về. Rồi Tề Vương hạ lệnh di giá về triều. Hồi thứ năm, quyết hại em, hai anh lo kế độc. Tình mẫu tử, mẫu thân can ngăn. Nói về Chung nương nương lãnh đồ sính vật rồi, liền trở lại vườn dâu, kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về. Hai người xem thấy nương nương có mang dây ngọc đai, liền hỏi rằng: vật ấy ở đâu mà cô mang trong mình vậy? Chung nương nương liền cười, rồi thuật hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe. Hai người nghe nói sinh nghi, bèn tính thầm với nhau rằng: con này Bình Nhật nó hay sinh sự lắm, đây chắc là nó gây họa ra rồi chứ chẳng không. Thôi, để chị em ta về nhà nó lại cho anh nó hay, đặng mà liều trước. Rồi đó, ba chị em dắt nhau về nhà. Khi về đến nhà rồi, ai vào phòng nấy, hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng: hôm nay đi dạo chơi, tam cô sinh sự, xúc phạm đến Tề quân. Thiếp thấy vậy về đây, nói cho chàng hay mà liệu trước. Hai anh em nghe nói, liền bước ra trung đường, mà thương nghị với nhau. Trung Long bèn nói rằng: nay Trung Vô Diệm nó làm ra cớ sự như vậy, thì cả nhà phải mang họa. Tánh mạng ắt chẳng còn, liệu làm sao bây giờ? Chung Hổ nói: nay Chung Vô Diệm nó phạm tội với triều đình. Lời xưa có nói, hễ tội phạm ai làm nấy chịu. Vậy nay tôi có một kế rất hay, anh chớ có tiết lộ ra mà lậy sự. Phải mời cha ra cho mau mà lo liệu, chớ nên cho mẹ biết làm chi. Việc này ba cha con ta tính êm với nhau mới đặng. Phải dặn dò gia đình, mỗi đứa đều cầm đau thương, khuôn bỏng, giữ cho chặt cửa trước và cửa sau, vì nó bạo mạnh lắm, nên phải mai phục thì bắt nó mới xong. Chừng bắt nó được rồi thì giải phước nó lên cho triều đình trị tội, chứ chẳng can chi đến cha con ta. Em thì tính vậy, chẳng hay anh liệu thế nào? Chung Long nghe nói khen rằng: kế ấy thiệt hay. Nói rồi bèn cho người thỉnh Chung Lão ra. Chung Lão đến trung đường, thấy Chung Long và Chung Hổ mặt mày vấn giác, thì hỏi rằng: chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bay coi vẻ sợ sệt như vậy? Chung Long bèn thưa rằng: xin cha hãy ngồi lại, con nói cho cha nghe. Nhân vì hôm nay Chung Vô Diệm nó đi chơi nơi vườn dâu, gặp Tề Vương đi săn bắn, nó cả gan dám bắt người ta mà đánh, thiệt là tội bằng trời. Con e chẳng khỏi bị thiệt hại hết cả nhà, nên con phải thỉnh ra đây cho cha lo liệu. Chung Lão nghe nói đã sợ thất thanh, nghẹn ngào không nói ra tiếng. Chung Hổ bèn thưa rằng: xin cha chớ lo, hãy nghe theo kế của con, bắt Chung Vô Diệm trói lại, nạp cho triều đình, thì cha con ta mới khỏi họa. Lúc ấy, Chung lão sợ quá, nên chẳng còn chủ ý can chi hết, bèn ý nói rằng: "Mặc ý hai con, làm sao cho xong việc đó thì làm." Rồi đó, hai anh em bèn kêu gia đình dặn dò sắm sửa khí giới, vây chặt cửa sau và cửa trước. Nói về Chung nương nương đang ngồi trong phòng, bỗng đầu mấy mắt long kinh thì làm lấy lạ, bèn có tay đoán quẻ rồi nói rằng: "Chẳng biết cớ gì mà cha và anh ta lại ra lòng bất lương như vậy. Nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi, ta làm sao ra cho khỏi? Đặng tỏ rõ sự tình cho mẹ ta hay, vậy thì ta phải dùng tiên gia điệu thuật ẩn thân ra cho khỏi mới xong." Nói rồi, liền dùng phép ẩn thân ra khỏi vòng vây mà chẳng ai hay biết Đặng, rồi đi thẳng vào phòng mẹ. An Nhơn xem thấy liền hỏi rằng: "Sao con dám cả gan xúc phạm đến Tề quân? Tội ấy ắt cả nhà phải tru lục. Nay mẹ nghe rằng cha và hai anh con tính bắt con mà giải nạp cho triều đình, thiệt lòng mẹ rất chua xót. Vậy thì con phải lo liệu cho mẹ con ta thoát khỏi tai ương. Nếu để vậy, chẳng may con có bề nào thì mẹ cũng không sống đặng." Chung nương nương thưa: "Việc ấy là việc tầm thường, xin mẹ chớ lo. Vả chăng con tuy phận gái, song cũng biết việc phải trái, lẽ đâu dám khinh thường tiên tử. Nhưng vì trời đã định phần, số con làm chánh cung cho Tề chúa, bởi con biết trước nên mới ra đón tại vườn dâu. Nay đã giúp Đặng người, và đã người phong cho làm quốc mẫu. Này là dây ngọc đai của người đã cho con làm sính vật. Chờ đến ngày lành là ngày 13 tháng 5. Chừng ấy, người sẽ sai quan quân đến đây nghinh thú." An Nhơn nghe nói bán tính bán nghi, liền hỏi rằng: "Lời con nói đó có thiệt như vậy chăng? Nếu quả như vậy, thì để cho mẹ ra nói với cha, và anh con chớ có lo sợ, hãy an tâm chờ Tề vương rước con về triều." Nói rồi, liền bước ra ngoài, kêu Chung lão thuật hết đầu đuôi cáo việc. Chung lão nghe nói, bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ. Chung Long và Chung Hổ thấy vậy thì thưa rằng: "Cha chứ nghe lời mẹ làm chi? Chung vô diệm xấu xí như vậy, có lý nào Tề vương lại cho làm chức chiêu dương? Ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt gạt mẹ, xin chớ nghe mà làm việc lớn." An Nhân cả giận, bèn chỉ Chung Long và Chung Hổ mắng rằng: "Hai anh em bay là loài rắn độc, cứ mong hại em, nỡ lòng nào làm cho cúc nhục tương tàn, nghe lời vợ bỏ em sau đành." Chung Long và Chung Hổ nghe mẹ la rầy, liền đuổi tan hết gia đình, rồi dắt nhau đi mất. Chung lão bèn hỏi An Nhân rằng: "Lời con nói như vậy mà có thiệt đặng chăng? Và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung?" An Nhân nói: "Kiết kỳ là ngày 13 tháng 5, chừng ấy thánh thượng sẽ cho người đến rước. Nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay tới đó." Chung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An Nhân liền trở vào phòng nói lại cho Chung nương nương hay, mẹ con đều mừng rỡ. Chung Vô Diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rỡ bước ra ngoài. Trong lòng lại đói, bèn chẳng cần sai khiến A Hoàng, trở vào bếp dọn lấy một mình màu ăn, rau mấy sàng, cá mấy cân, dùng chén lớn ăn một sấu 30 chén, rồi uống hết 3-4 bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thư đồ trận, đề phòng khi tế khổn phò nguy, một lòng gánh vác giang sơn cho Tề chúa. Hồi thứ sáu, Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá, Đặng phu nhân hết dạ khuyên chồng. Thấm thoát ngày tháng thôi đưa, lất bật đã đến ngày 13 tháng 5. Chung viên ngoại bèn hối gia đình dọn dẹp, quét dọn trong ngoài. cổ đồ bát bảo dâng ra, lo sắm sửa ân cần, phòng tiếp nghinh vương sứ. Rồi đó, ba cha con chung lão, thay y mão chính tề, chờ đến xế qua mà chẳng thấy Khâm Sai đến cửa. Vừa muốn sai người đi thăm chừng, chợt nghe có tiếng xe ngựa rần rần. Ba cha con ngỡ là Khâm Sai đã tới, liền dắt nhau ra quỳ mọp giữa đường, tiếp nghinh thánh chỉ. Chẳng dè xe ngựa ấy là xe ngựa của bọn khách thương. Thấy cha con chung lão quỳ mọp giữa đường, thiền la lớn lằn: "Đường đi để cho xe ngựa vãng lai, ai lại quỳ chặn đường, chẳng cho bọn ta đi tới? Sao chưa đứng dậy tránh xa, còn quỳ làm chi đó vậy?" Chung lão biết mình lầm rồi, trong lòng hổ hẹn, mặt mũi sượng sần, bèn nói gượng lại rằng: "Bọn ta lại rau bắt đẩu, can chi đến các ngươi? Các ngươi đi thì việc cứ mà đi, chớ có nói chi cho nhiều chuyện." Khi bọn xe ngựa ấy đi rồi, chung lão trong lòng tức giận, liền trở vào nhà hối chung Long và chung Hổ, vào phòng nói cho đặng anh nhân ngay, tính bắt chung Vô Diệm đem đi giải nạp. Chung Long chung Hổ vâng lời, chạy vào phòng nói cho mẹ hay. An Nhân nổi giận mắng rằng: "Đồ súc sinh, sao bay hầm hầm như một lòng muốn hại em bay hoài vậy? Hãy đi ra cho mau, để ta hỏi lại con gái ta coi đã." Nói rồi, liền đuổi chung Long và chung Hổ ra, rồi trở vào phòng kêu chung nương nương, khóc và hỏi rằng: "Con nói ngày 13 này thì Tề Vương đến rước con, sau này đến kỳ rồi mà không nghe tin tức chi hết vậy? Làm cha với hai anh con dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi trọn cả ngày nay không thấy ai đến, nên cha con giận mà muốn giết con. Vậy thì con liệu làm sao nói cho mẹ nghe với?" Chung nương nương thưa: "Tề Quân là chúa một nước, chứ chẳng phải kẻ tầm thường. Một lời hứa ra, không lẽ bỏ qua cho đặng. Nay người trễ, đây thì chắc trong chiều nhiều việc. Vậy thì phải chờ đến ngày rằm, chắc làm sao cũng có tin lên. Mẹ nói dùm lại với cha, xin dung cho con một vài ngày nữa." Đặng phu nhân bèn trở ra ngoài, nói lại với chung lão. Chung lão nổi giận mắng rằng: "Mụ khéo bên con mụ lắm, nó đã làm việc bằng trời mà mụ hãy còn dung túng. Nếu chẳng giết nó cho rồi, còn để mà chờ cho tai họa tới cửa hay sao?" Đặng An Nhân bèn cười mà nói rằng: "Ông khéo nghe chi lời hai đứa súc sinh mà giết con tội nghiệp. Sao ông không nghĩ lại coi, nếu quả như nó đánh Tề Quân và đoạt ngọc đai thì phải phạm tội với triều đình. Mà từ ấy đến nay sao chẳng có chuyện chi, nên mới bình yên như vậy. Nếu nay ông giết con đi thì rất uổng cho tôi đẻ đau mang nặng. Ví như nay mai gì đây, Tề Vương quả sai người đến trước, thì chừng ấy ông biết chung Vô Diệm ở đâu mà đem ra cho người. Có phải là bị tru di đến chính họ đi chăng? Chừng việc đó ăn năn sao kịp." Chung lão nghe An Nhân phán tỏ đuôi đầu, bèn hồi tâm lại nghĩ thầm rằng: "Phu nhân ta hiểu biết cũng là cao xa, chứ phải chơi gì." Chung lão làm thinh suy nghĩ hoài, một là tình cha con khó dứt, hai là e sợ Tề Vương, ba là vợ chồng đã có tuổi rồi, không lẽ rầy rà với nhau cho thái quá. Nghĩ như vậy rồi kêu An Nhân mà nói rằng: "Thôi thôi, tôi cũng vì tình phu nhân mà tha cho nó vài ngày. Nếu chẳng có tin triều đình đến, thì tôi cũng nạp luôn cả mụ, nói cho mụ biết." Hồi thứ bảy, chốn khuê phòng, mẹ con khóc biệt. Đời triều đình, chồng vợ gặp nhau. Nói rồi, liền khiến gia đình khóa chặt cửa sau và cửa trước, e sợ Vô Diệm có trốn đi chăng. Rồi đó, An Nhân bèn trở vào trong, nói hết đầu đuôi các việc lại cho chung nương nương nghe. Chung nương nương thưa rằng: "Xin mẹ chớ lo, con đợi nội ngày mai, mà chẳng thấy tin thì ngày mai con sẽ đi tới Thằng Xương hỏi Tề Vương cho biết. An Nhân nói, mẹ e một điều, Tề Vương là bậc chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người cho quốc sắc thiên hương mà dùng làm Chiêu Dương Vương hoàng hậu hay sao? Cứ như con thì diện mạo xấu xa, có lý nào người lại dùng con mà hòng tơ tưởng? Chung Nương Nương nói, thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng nên mới chẳng đến rước con. Vậy nay con phải vào triều tìm Yến thừa tướng. Người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tôi hiền, lại là người làm mai, nên con phải đi tìm người hỏi coi thì biết. Mẹ con còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi. Đặng An Nhân bên khóc mà nói với Chung Vô Diệm rằng, tuy mẹ dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa cho mẹ vừa lòng, duy có một mình con mà thôi. Nay con tính ra đi thì mẹ con xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ đặng về. Nói rồi lại khóc chan hòa. Chung Nương Nương phải kiếm lời khuyên giải. Nói về Đặng An Nhân, khi nghe con mình tính đi thì e đường Hằng Xương xa xôi cách trở, mẹ con xa nhau, cho nên động lòng khóc và than rằng, công mẹ mang nặng nẻ đau, nuôi con cho đến thôn lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn cậy nhờ. Ai dè, đâu đến nay, con làm phạm tội với triều đình, cha con lại làm bức, cho mẹ con ta phải xa cách như vậy. Vả lại, từ đây cho tới phủ Hằng Xương thì xa lắm. Con đi rồi thì mẹ ở lại một mình khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai nương cậy. Nói rồi thì khóc dầm. Chung Nương Nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng, song phải dằn lòng kiếm lời khuyên giải rằng, từ xưa nay cũng không hiếm người vì nước quên nhà, điều thần tử lẽ thì phải vậy. Xin mẹ chớ ưu phiền, để con đi cho kịp đêm nay, kẻo trời sáng cha ra với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước. Vậy xin mẹ hãy trao hành trang cho con, đặng cho con đi cho sớm. An Nhơn nghe nói liền lau nước mắt, rồi đứng dậy lấy khóa mở rương, lấy ra bạc rồng 130 lượng, bạc vụn 200 lượng, gói lại một gói, quần áo thay đổi gói riêng một gói, giao cho Chung Vô Diệm dặn rằng, con hãy đem bạc này theo sử dụng, còn việc đường xá thì con hãy cẩn thận. Chung Nương Nương thưa, con đi phen này thì vào chốn Chiêu Dương Cung mà làm hoàng hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, không phải đem theo làm chi nhiều cho nặng. Còn y phục chẳng cần gì, đồ con mặc trong mình là đã đủ. Đặng An Nhân hỏi, biết việc thế nào mà con kể chắc chắn lắm vậy, chỉ bằng đem theo cho sẵn thì hay hơn. Chung Nương Nương thưa, xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi. An Nhân nói, vậy thì con muốn đem theo những vật gì? Chung Nương Nương thưa, những đồ con muốn đem theo đây là một cây đòn gánh tre, một cặp giỏ, 7 nhánh đào, một cây chổi, một con dao, một cái gương và một cái chậu sành cho tốt. An Nhân nói, những món đồ ấy có mấy đồng tiền, con đem theo làm gì? Chung Nương Nương thưa, ấy là 7 món bảo bối của con đó, để cho con kể cho mẹ nghe. Một đòn gánh trị an thiên hạ, 7 nhánh đào bình định giang sơn, 1 ngọn đao dẹp loạn 4 phen, 2 cái giỏ thì tứ lộ yêu trần con quét sạch. Chung Nương Nương nói chưa dứt lời, nghe tiếng trống trở canh năm. Cực chẳng đã, An Nhân phải khiến A Hoàng lấy 7 món ấy, rồi vội vã sắm sửa ra đi. An Nhân nắm lại khóc và hỏi rằng, phải chi con không ra vườn dâu gây lên mối họa, thì có đâu mẹ con ta phải chia cách như vậy. Đến nay việc đã dĩ lỡ ra rồi, thì cực chẳng đã phải chịu mà thôi. Con đi phen này chẳng biết chừng nào con đặng trở về cho mẹ con sum họp. Còn phận con là gái, đường xá xa xôi ngàn dặm, đi có một mình. Thì lòng mẹ lắc lo sợ. Chung nương nương thưa, xin mẹ chớ lo rầu mà hao kém tinh thần, hãy ngồi lại cho con lạy, lại đặng con mau lên đường cho sớm. An Nhân nói, bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, con ra ngõ nào được mà đi. Chung nương nương thưa, việc ấy xin mẹ chớ lo, con đi ra chẳng khó. Nói rồi, liền kêu A Hoàng bảo nhúm một bếp lửa tại nơi hương ly, đặt nương theo lửa lên mà đi cho dễ. A Hoàng chẳng dám chần chừ, bèn nổi lửa lên mà đợi. Chung nương nương bèn lạy mẹ tám lạy, rồi gánh giỏ lên vai, nhảy thuốc vào đống lửa. Nương theo ngọn lửa ấy, bay bổng lên trên không, đằng vân đi mất. Đặng An Nhân thấy con đi rồi, trong lòng chua xót, nước mắt xuống như mưa, cứ đứng ngó mông theo khóc hoài. A Hoàng khuyên giải hết sức, mới nguôi trở lòng trở vào trong an nghỉ. Nói về Chung Vô Diệm đằng vân giá võ, đi đến Lâm Tri. Lúc ấy, vừa hết nửa canh năm, Tề Vương gần ngự ra triều, văn võ quần thần, phân ban chầu chực. Chung nương nương ngó chừng nơi ngọ môn đặng xa xuống đón Yến Anh thừa tướng. Chờ một hồi lâu, bỗng thấy nơi phía cánh chánh nam, có tám người khiêng kiệu đi tới. Coi rõ lại, người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh. Chung nương nương bèn đáp lớn, kêu lớn hỏi rằng, bớ thằng lùng, Chiêu Dương Phụng Giá đã đến đây, sao ngươi chưa chịu quỳ, còn muốn đi đâu đó? Yến Anh nghe kêu tên giật mình, bèn ngước mắt ngó lên, thấy một người ở trên mây mới đáp xuống. Đón trước đầu kiệu mà kêu mình, liền bớt xuống kiệu, coi kỹ lại, thì quả là quốc mẫu. Bèn vội vàng quỳ xuống, tung hô rồi thưa rằng, tôi tiếp giá chậm trễ, xin quốc mẫu rộng tình thứ tội. Vô Diệm nổi giận mắng rằng, ngươi là đứa thất phu. Lúc nơi vây tràn, ngươi đã chịu đứng ra làm mai, ngươi lại hứa với ta rằng, ngày 13 thì tiếp nghinh phụng giá. Té ra, ngươi gạt ta đến nơi hôm nay, mà không thấy, nói năng chi hết. Thiệt, ta muốn bắt ngươi mà đánh chết cho rồi. Xong, ta nghĩ vì ngươi là một đấng trung thần, nên ta dung cho đó. Vậy thì ngươi hãy vào báo với lão hôn quân cho mau, đặng có rước ta vào cung cho sớm. Yến Anh liền cúi đầu tạ ơn rồi thưa, chúa tôi cũng định chắc ngày 13 thì đi rước quốc mẫu, ngạc vì nghe tin giặc nước yên, nên mắc lo việc quân tình mà trễ nải. Đến nay là ngày rằm, chúa tôi đã định sai tôi đi rước. Tôi chưa kịp đi, may mà quốc mẫu đã đến đây, vậy thì xin để cho tôi vào triều tâu lại. Chung nương nương nói, ta vẫn biết ngươi là đấng trung thần, nên ta không bắt tội, và ngươi cũng chẳng cần phải đi báo trước làm chi, hãy dắt luôn ta vào đó. Yến Anh tạ ơn, rồi thỉnh nương nương lên kiệu. Chung nương nương cười rằng, ta chẳng đi kiệu đâu, ta muốn đi bộ thôi. Yến Anh ngỡ là Vô Diệm giận mình, bèn thưa rằng, xin quốc mẫu khoan ân thứ tội cho tôi, vì tôi không về quốc mẫu giá lâm, nên chưa kịp sắm phụng liễn mà tiếp giá. Chung nương nương nói, không hề chi, ta chẳng cần chi là phụng tiễn. Yến Anh thưa, quốc mẫu không dùng kiệu, chẳng hay muốn dùng vật chi. Chung nương nương nói, ta muốn cậy ngươi gánh dùm ta cái gánh này, vào cho đến triều mà diện quân, chứ ta chẳng muốn dùng vật chi khác nữa. Yến Anh chẳng dám chối từ, Liền vâng lãnh chỉ, cất gánh lên vai. Chẳng dè người thì lùn, mà dây đòn thì dài. Kéo lết dưới đất đi không đặng, nên phải quấn lên ba bận mà gánh mới đặng. Nương nương xem thấy thất kinh, bèn mắng thầm rằng: